Trước khi nói chuyện, chúng tôi yêu cầu tất cả tăng ni và Phật tử chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca ba lần. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa tất cả tăng ni và Phật tử, hôm nay là ngày khai pháp tại thiền viện Sùng Phúc này. Tôi có duyên ra gặp đúng ngày nay, cho nên quý vị mời tôi thuyết pháp gọi là khai pháp đầu năm tại thiền viện. Như vậy thì trước khi thuyết pháp, tôi nhắc lại cho quý vị nhớ cái bài mà Tán Thán Pháp mà chúng ta thường đọc mỗi đêm, để cho quý vị biết rõ cái giá trị của Phật Pháp. Như nói rằng cái bài nói lên cái giá trị cũng như cái lợi ích của người nghe pháp và thuyết pháp. Ở trong đó có như chữ bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Nói rằng cái pháp của Phật trăm ngàn muôn kiếp chúng ta khó được gặp. Hôm nay được gặp thì chúng ta cố gắng mà nhớ giữ, không có quên. Tại sao pháp của Phật quý lắm vậy? Bởi vì ở thế gian chúng ta học những môn này, môn nọ, môn kia, những cái môn học của chúng ta có lợi cho cuộc sống hiện tại. Còn cái pháp của Phật chẳng những chúng ta học để hiện đời chúng ta bớt đau khổ, mà còn vị lai chúng ta được nhẹ nhàng thanh thoát ra khỏi vòng trầm luân. Vì vậy mà nói trăm ngàn muôn kiếp rất là khó gặp. Như vậy thì nay đã được gặp, chúng ta không dám xem thường. Đó là cái lời Tán Thán Pháp nhắc cho quý vị nhớ. Trong nhà Phật không có những cái lời khen ngợi rỗng, mà chỉ là những cái lời nói hết sức là thực tế. Nhưng vì quá cái tầm hiểu biết của người Phật tử nên có khi nghe qua thấy như là nó quá hay là nó không có đúng. Sự thật không phải, chính những cái lời thực đó Phật đã nói. Phật đã nói thì không bao giờ Phật nói sai. Cho nên người tu Phật nhớ hiểu cho thật kỹ, lời Phật là lời vàng, lời ngọc, chứ không phải là những cái lời tầm thường. Thì ở đây tôi sẽ dẫn một câu chuyện để rồi đi vào cái đề tài tôi nói chuyện hôm nay. Trong Kinh A Hàm, Phật nói: ta nhìn thấy chúng sanh luân hồi trong lục đạo như người đứng ở trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy kẻ qua người lại hết sức rõ ràng. Bởi vậy cho nên Phật mới nói về cái thuyết luân hồi, để cho tất cả biết Phật thấy mà nói, chứ không phải suy lý mà nói. Vì vậy mà nói như người đứng trên lầu cao, nhìn xuống ngã tư đường, thấy kẻ đi ngõ này, người đi nẻo kia, cách rõ ràng, không có cái gì ngờ vực hết. Thì như vậy, Đạo Phật nói cho chúng ta hiểu được cái sự sống của chúng ta hiện giờ chỉ là một giai đoạn. Giai đoạn đó dài lắm là 70-80 năm. Rồi chúng ta phải qua giai đoạn khác, đừng lầm tưởng rằng chúng ta chết là hết. Chúng ta chết là chết cái thân này, cái thân tứ đại nó tan rã, nhưng mà cái tinh thần, hay nói theo thế gian là cái linh hồn, nó không bao giờ mất, vì nó không có tướng mạo, cho nên nó không mất. Mà nó không mất thì nó đi đâu? Đó là một vấn đề mà chúng ta phải lo, phải nghĩ. Vì trong kinh Phật nói, chúng sanh luân hồi trong lục đạo. Lục đạo là 6 đường. Nếu chúng ta hiện đời này sống mà tùy theo cái hành động của chúng ta sẽ đi, sau này nhắm mắt chúng ta sẽ đi một trong 6 đường mà Đức Phật đã dạy, gọi là lục đạo luân hồi. Trong lục đạo luân hồi đó nói cho rõ, cao nhất là chữ thiên, là cõi trời, kế đó là Atula, kế đó nữa là cõi người, gọi là 3 đường lành. Còn dưới đó nữa là súc sanh, ngạ quỷ, rồi xuống địa ngục. Như vậy thì 6 đường đó, 3 đường lành, 3 đường dữ. Chúng ta khi nhắm mắt nên chọn đường nào đi? Đó là một vấn đề quá ư là quan trọng đối với con người chúng ta. Nếu mà chọn đường địa ngục thì xuống dưới phải chịu khổ đau suốt cả thời gian dài không thể tính kể được. Còn làm ngạ quỷ thì lang thang đói khát không sao hết khổ. Rồi làm súc sanh thì quý vị thấy rõ, loài nào giàu khôn mấy nó cũng là súc sanh, rồi sống lẫn quẩn theo cái mạng lệnh của người ta kêu bắt buộc nó làm. Như vậy chỉ có 3 đường lành là đường trở lại làm người, là cái lành thấp. Rồi cái đường kế đó là được sanh lên làm loại, làm Atula, là đường cao hơn. Còn đường cao hơn nữa là cõi trời, sanh lên các cõi trời thì được thảnh thơi, được sung sướng. Đó là 6 đường đi trong luân hồi sanh tử.